Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ hai ngày 31 tháng 3 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin phe đối lập cam kết cắt giảm 40.000 việc làm trong lĩnh vực công. Thủ lĩnh phe đối lập Peter Dutton mới đây tuyên bố sẽ cắt giảm 40.000 công chức liên bang nếu liên đảng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử nhằm tiết kiệm ngân sách và nâng cao hiệu quả hoạt động của lĩnh vực công. Hãng tin Yahoo News đưa tin, tuyên bố này được đưa ra sau khi ngân sách liên bang cho thấy chính phủ Albanese sẽ tuyển thêm 3.400 nhân viên trong năm nay, nâng tổng số nhân sự tăng thêm kể từ khi đảng lao động nắm quyền vào năm 2022 lên 41.411 người. Ông Dutton chỉ trích việc mở rộng lĩnh vực công và cho rằng người dân không nhận được dịch vụ tốt hơn dù số lượng công chức tăng đáng kể. Liên đảng đặt mục tiêu cắt giảm quỹ lương liên bang vốn đang vượt mức 35 tỷ đô la. Tuy nhiên, ông Dutton không nêu rõ những vị trí nào sẽ bị ảnh hưởng. Ông khẳng định sẽ không cắt giảm các vị trí tuyến đầu, bao gồm bộ cựu chiến binh, mặc dù một số thành viên liên đảng đặt câu hỏi về tính cần thiết của việc duy trì nhân sự của bộ cựu chiến binh. Ngoài ra, các bộ y tế và bộ giáo dục cũng có thể nằm trong danh sách cắt giảm. Vì theo ông Dutton, chính phủ liên bang không trực tiếp vận hành trường học, bệnh viện hay tuyển dụng bác sĩ, y tá và giáo viên. Kế hoạch này được so sánh với sáng kiến cải thiện hiệu quả làm việc của chính phủ do Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai vào năm 2025 với sự dẫn dắt của doanh nhân Elon Musk. Sáng kiến này đã gây chú ý toàn cầu sau khi cắt giảm hàng ngàn nhân viên liên bang Mỹ. Sở Cảnh sát Victoria cho biết bang Victoria đã ghi nhận hơn 605.000 vụ phạm tội trong năm 2024, tăng hơn 82.000 vụ, tương đương 15,7%. Sau khi tính đến sự gia tăng dân số, tỷ lệ tội phạm tăng 13,2% so với năm 2023, đạt mức cao nhất kể từ năm 2016. Số vụ bắt giữ cao kỷ lục đã được thực hiện, với hơn 26.500 người đã bị bắt hơn 73.500 lần, tương đương với 201 vụ bắt giữ mỗi ngày. Một trong số các loại tội phạm tăng nhanh nhất bao gồm trộm cắp xe hơi với mức ghi nhận hơn 75.700 vụ, tăng hơn 18.900 vụ. Hơn 1/3 số vụ trộm liên quan đến việc trộm biển số xe để phục vụ các hành động phạm tội khác. Xe điện cũng là mục tiêu bị trộm phổ biến. Đối với tội phạm trẻ em và thanh thiếu niên, tội phạm trẻ em từ 10 đến 17 tuổi tăng lên mức cao nhất từ năm 1993 với hơn 24.500 vụ, tăng 16,3%. Tội phạm thanh thiếu niên từ 18 đến 24 tuổi tăng 14,7% với hơn 27.500 vụ. Mặc dù số trẻ phạm một tội duy nhất giảm 3%, nhưng số vụ phạm tội lặp lại tăng 4,9%. Đối với các vụ đột nhập nhà ở, có hơn 30.000 vụ được ghi nhận, tăng 4.800 vụ. Đặc biệt, số vụ đột nhập có vũ trang đạt mức kỷ lục với hơn 7.400 vụ, tăng từ hơn 5.800 vụ năm 2023. Một nhóm nhỏ thanh thiếu niên từ 14 đến 17 tuổi bị nghi ngờ là nguyên nhân chính liên quan đến sự gia tăng các vụ đột nhập có vũ trang. 20 người thuộc nhóm tội phạm nguy hiểm nhất đã thực hiện 302 vụ đột nhập trong năm qua, chiếm gần 20% các vụ án loại này ở Melbourne. Sở Cảnh sát Victoria kêu gọi người dân tăng cường các biện pháp bảo vệ tài sản như khóa cửa xe, không để vật có giá trị trong xe và đảm bảo cửa nhà được khóa kín để hạn chế cơ hội cho tội phạm. Giám đốc đặc trách kỹ năng và dạy nghề Tab Gail Tierney hồi tuần trước đã khánh thành cơ sở Smart Farm của trường Sunny Tab tại thị trấn Cartwright với khoản đầu tư 3,9 triệu đô la từ chính quyền Allen. Trong đó, 2 triệu đô la được sử dụng để nâng cấp cơ sở hạ tầng như nhà ươm cây với máy gieo hạt và đóng bầu đất tự động, trang trại khí hậu do người điều khiển với công nghệ thủy canh, hệ thống tưới tiêu hiện đại và các van thủy lực mới. Các loại cây trồng như hạnh nhân, ô liu, nho, cam quýt và bơ đã được bổ sung, củng cố vị thế của thị trấn Sunraysia là nơi cung cấp trái cây của Úc. Ngoài ra, trường Sunny Tab cũng nhận được 1,9 triệu đô la từ Quỹ Đào tạo và Giáo dục Nông nghiệp Tab cho dự án bảo vệ cây trồng, xây dựng lực lượng lao động ngành nông nghiệp, cung cấp chứng chỉ 2 về bảo vệ làm vườn thông qua cơ sở Smart Farm. Theo hãng tin Premier, sinh viên sẽ có cơ hội thực hành cùng các nhà nghiên cứu, và đối tác trong ngành để phát triển các dự án về nông nghiệp thông minh, áp dụng công nghệ tiên tiến như robot, máy bay không người lái và thiết bị tự động để tăng năng suất, bảo vệ môi trường. Chính quyền Ireland cam kết giúp người dân Victoria tiếp cận giáo dục nghề nghiệp thông qua chương trình dạy nghề TAFE miễn phí, giúp sinh viên có thể học hơn 80 chứng chỉ và khóa học ngắn hạn miễn phí. Kể từ năm 2019, hơn 200.000 sinh viên, trong đó có 50.000 người ở khu vực hẻo lánh, đã tiết kiệm hơn 600 triệu đô la nhờ chương trình này. Cử tri Úc có thể mong đợi một đợt cắt giảm thuế bất kể ai thắng trong cuộc bầu cử liên bang sắp tới. Nhưng các nhà kinh tế cho rằng kế hoạch của chính phủ lao động sẽ mang lại lợi ích kinh tế tốt hơn so với liên đảng. Hãng tin Yahoo News đưa tin, chính phủ lao động đã thông qua luật giảm thuế thu nhập. Theo đó, từ giữa năm 2026, người lao động có thu nhập từ 45.000 đô la một năm trở lên sẽ nhận được thêm 5 đô la mỗi tuần và tăng thêm 5 đô la vào năm sau, nếu đảng lao động tiếp tục đắc cử. Liên đảng cam kết sẽ bãi bỏ khoản cắt giảm này nếu giành được chiến thắng. Trong khi đó, thủ lĩnh phe đối lập Peter Dutton cam kết sẽ cắt giảm một nửa thuế nhiên liệu, giúp giá xăng giảm khoảng 25 xu một lít. Tuy nhiên, kế hoạch này không được các nhà kinh tế đánh giá cao vì chỉ mang lại lợi ích cho một số ít cử tri và có thể làm tăng lưu lượng giao thông cũng như khí thải nhà kính. Ngược lại, các nhà kinh tế cho rằng việc giảm thuế thu nhập của chính phủ lao động sẽ khuyến khích nhiều người tham gia lực lượng lao động hơn, đặc biệt là phụ nữ có con nhỏ. Giáo sư Stephen Hamilton ước tính chính sách này có thể mang lại lợi ích kinh tế trị giá 4 tỷ đô la mỗi năm. 4 máy bay cấp cứu hiện đại mới đã chính thức hoạt động trên bầu trời bang Victoria, cung cấp dịch vụ chăm sóc và vận chuyển cấp cứu đến những người dân cần thiết nhất. Giám đốc đặc trách dịch vụ cấp cứu Marian Thomas hồi tháng 3 đã đến thăm khu nhà chứa máy bay của tổ chức Ambulance Victoria tại sân bay Ascendant Airport để xem các máy bay công nghệ cao đưa đội cấp cứu hàng không của Victoria trở thành đội ngũ tiên tiến nhất tại Úc. Hãng tin Premier cho biết hai chiếc Beechcraft King Air 260 và hai chiếc King Air 360 hiện đã gia nhập đội bay cùng với 5 trực thăng phục vụ hơn 5.300 người dân Victoria trong năm 2023-2024. Những máy bay này đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các cộng đồng ở khu vực hẻo lánh với các bệnh viện tại thành phố. Việc thay thế đội bay cũ là một phần của hợp đồng hợp tác trị giá 345 triệu đô la trong thời hạn 12 năm với hãng hàng không Thorn Aviation, giúp tổ chức Ambulance Victoria nâng cao năng lực phục vụ trên toàn tiểu bang. Các máy bay được trang bị công nghệ tiên tiến, bao gồm hệ thống cán cơ giới hiện đại, giúp giảm thời gian chuyển bệnh nhân xuống tới 20 phút, với phạm vi hoạt động tối đa hơn 3.100 km và tốc độ tối đa 574 km trên giờ. Máy bay có thể bay xa và nhanh hơn trực thăng, đồng thời vận chuyển nhiều bệnh nhân cùng lúc, thậm chí hoạt động ở các tiểu bang New South Wales và Tasmania khi cần thiết. Chính quyền Ireland đang tìm kiếm đối tác phát triển để xây dựng hàng trăm căn nhà trên phần đất cuối cùng của khu Fitzroy Gasworks. Theo hãng tin Premier, Giám đốc khu vực và phát triển Victoria Harris Singh hồi giữa tháng 3 thông báo rằng quy trình kêu gọi bày tỏ quan tâm hiện đã bắt đầu để các nhà phát triển tham gia đấu thầu xây dựng giai đoạn cuối của dự án. Dự kiến sẽ có khoảng 350 căn nhà được xây dựng, trong đó 20% sẽ là nhà ở có giá hợp lý. Dự án Lô A này sẽ được phát triển cùng với lĩnh vực tư nhân, đóng góp khoảng 30% tổng số nhà tại khu vực Fitzroy Gasworks, nơi dự kiến có tổng cộng khoảng 1.200 căn nhà. Chiến dịch kêu gọi bày tỏ quan tâm sẽ diễn ra đến ngày 17 tháng 4. Sau đó, các đơn vị được chọn sẽ tiếp tục tham gia đấu thầu qua quy trình đề xuất. Trước đó, liên doanh Inner North Collective Joint Venture đã được chọn làm đối tác phát triển cho hai lô đất khác B và C, nơi sẽ xây dựng khoảng 7% tổng số nhà ở của dự án. Chính quyền bang cam kết tiếp tục hợp tác với các tổ chức và cộng đồng để thực hiện các dự án quan trọng như Fitzroy Gasworks. Trước đây, chính quyền lao động cũng đã hoàn thành trung tâm thể thao Benda tại khu vực Fitzroy Gasworks, đồng thời đưa vào hoạt động khu học xá Warren Senior Campus từ đầu năm 2022.
Quý vị đã sẵn sàng để bỏ phiếu chưa? Cuộc bầu cử liên bang đã được loan báo. Nếu mới đây quý vị đã thay đổi tên hay địa chỉ của mình, trở thành tròn 18 tuổi hoặc trở thành công dân Úc, thì trong tuần này quý vị phải cập nhật các chi tiết ghi danh của mình hoặc ghi danh để bỏ phiếu. Xin quý vị truy cập aec.gov.au hoặc lấy mẫu đơn ghi danh tại văn phòng của AEC rồi gửi trở lại cho AEC trong tuần này. lá phiếu của quý vị sẽ giúp định hình nước Úc, được ủy viên đặc trách bầu cử tại Canberra ủy quyền.
Khi cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, hãy để cơ thể của bạn được chăm sóc và thư giãn hoàn toàn với ghế massage cao cấp của Relax for Life. Ghế massage Nhật Bản duy nhất được sản xuất tại Úc. Chúng tôi cung cấp nhiều loại ghế massage từ các thương hiệu hàng đầu, bao gồm Fujirioki, nhà sáng tạo đầu tiên của ghế massage trên thế giới từ năm 1954. Relax for Life đã có mặt tại Sydney, Melbourne và Gold Coast, cung cấp nhiều dòng ghế massage cao cấp nằm trong top 4 trên thế giới. Để mua một chiếc ghế massage chuyên nghiệp, cao cấp với mức giá ưu đãi không ngờ, bạn hãy đến showroom Melbourne tại địa chỉ 319 Swan Street, Redmond hoặc book online tại website relaxforlife.com.au. Bạn cũng có thể gọi để lấy hẹn trước qua số 0390410597. Relax for Life dành những điều tốt nhất cho bạn và gia đình bạn.
Nghề bảo vệ trẻ em là công việc bạn có thể tạo ra sự khác biệt và bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị tổn hại hoặc bị bỏ rơi. Bạn có thể chọn con đường sự nghiệp của riêng mình và hợp tác với các chuyên gia khác để hỗ trợ các gia đình ở Victoria. Để giúp giữ an toàn cho trẻ em và gia đình vững mạnh, hãy tham gia dịch vụ bảo vệ trẻ em của Victoria để đi đến nơi cần bạn và làm công việc quan trọng này. Hãy truy cập jobs.matter.vic.gov.au. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Bác sĩ Sherry Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẻ mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, cái chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tiêm tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web femac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Sherry luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Cuộc bầu cử liên bang hiện đã được công bố. Hãy bảo đảm rằng quý vị đã ghi danh đầu phiếu và chi tiết của quý vị được cập nhật. Nếu quý vị vừa tròn 18 tuổi, mới đổi tên hoặc địa chỉ hoặc mới trở thành công dân Úc, hãy cập nhật chi tiết của mình tại aec.gov.au hoặc lấy mẫu đơn ghi danh tại văn phòng AEC. Nếu quý vị sắp ra nước ngoài, hãy nộp đơn xin bỏ phiếu qua đường bưu điện. Được soạn thảo với sự hợp tác của Ủy hội Bầu cử Úc, Canberra.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Một phi công đã bị thương nặng trong vụ rơi máy bay xảy ra vào ngày 28 tháng 3 tại triển lãm hàng không quốc tế Úc. Sự kiện được tổ chức tại sân bay Avalon cách thành phố Melbourne 50 km về phía tây nam. Theo truyền thông, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều. Chiếc máy bay nhỏ gặp nạn khi đang thực hiện màn trình diễn nhào lộn trên không. Hãng tin 7 News cho biết phi công bị thương nặng, tuy nhiên chiếc máy bay rơi xuống khu vực cách xa khán giả nên không có thêm thương vong nào được ghi nhận. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy chiếc máy bay cánh quạt màu cam bị hư hỏng nặng. Các nhân viên cứu hỏa, cứu hộ và xe cứu thương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Được tổ chức 2 năm một lần, triển lãm hàng không quốc tế Úc là sự kiện hàng không lớn nhất tại Úc. Triển lãm đã kéo dài đến hết ngày 30 tháng 3. Một gia đình ở Sydney đã được fan hốt hoảng sau khi phát hiện con rắn độc trườn vào tủ quần áo trong phòng con gái. Các chuyên gia bắt rắn đã nhận được cuộc gọi yêu cầu di dời một con rắn nâu phương Đông, một trong những loài rắn độc nhất thế giới, khỏi phòng ngủ của bé gái. Hai chuyên gia bắt rắn Corbett và May từ đội bắt rắn Nairnberg đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, một ngôi nhà trên đường Ellis ở thành phố Sydney, bang New South Wales. Khi đến nhà, các chuyên gia bắt rắn thấy căn phòng của cô bé được trang trí màu hồng tươi sáng, nhưng dưới chiếc tủ quần áo đầy đồ đạc là một con rắn đang di chuyển. Dù đội bắt rắn cố gắng dùng móc để đưa con rắn vào túi, nhưng nó đã nhanh chóng thoát ra và lao qua căn phòng. Cuối cùng, sau một hồi di chuyển đồ đạc và tìm cách bắt giữ, nhóm bắt rắn đã thành công đưa con rắn vào túi mà không gây ra thương tích. Sau khi bắt được, con rắn đã được di dời đến một khu vực ít người. Rắn nâu phương Đông nổi tiếng với nọc độc cực mạnh và tính khí hung dữ. Chúng thường xuất hiện ở các khu vực dân cư, đặc biệt là ở các trang trại ở vùng nông thôn có chuột. Ngày 28 tháng 3, nhà chức trách đã dùng máy bay để sơ tán người dân ở khu vực hẻo lánh miền Bắc Úc, nơi đang hứng chịu đợt lũ lụt kỷ lục. Theo cảnh báo được Cục Khí tượng Úc ban hành ngày 29 tháng 3, mực nước lũ tại khu vực này đã vượt quá mức kỷ lục từng được ghi nhận năm 1974. Đến nay vẫn còn hơn 100 ngôi nhà chìm trong nước lũ ở các thị trấn nằm dọc Brisbane sau đợt mưa lớn chưa từng thấy, trong khi giao thông đường bộ nối với khu vực này bị gián đoạn. Tuy nhiên, tình trạng thiếu nhiên liệu bay có thể ảnh hưởng đến các nỗ lực cứu hộ bằng máy bay. Khu vực bị lũ lụt cũng là vùng chăn nuôi gia súc lớn nhất cả nước. Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết, ngân sách trung ương và địa phương đã dành 2,5 triệu đô la để mua thức ăn gia súc thả xuống vùng lũ lụt. Ông cũng để ngỏ khả năng huy động cả lực lượng không quân tiến hành các chuyến bay sơ tán. Tính đến ngày 29 tháng 3, nhà chức trách đã ban hành cảnh báo lũ lụt nghiêm trọng đối với 8 con sông và 2 nhánh sông trong vùng. Người dân ở những khu vực này được khuyến cáo nên liên hệ với nhà chức trách để được sơ tán bằng máy bay. Cảnh sát đã buộc tội một phụ nữ và 2 nam giới sau khi một số hàng hóa bị đánh cắp tại một cửa hàng ở vùng Cranbourne. Vào lúc 11 giờ trưa ngày 26 tháng 3, hai người đàn ông và một phụ nữ đã vào một cửa hàng trên đường Thompson Road và cố rời đi mà không thanh toán. Nhân viên an ninh của cửa hàng đã khống chế một trong số họ, trong khi một người qua đường can thiệp bằng cách dùng đàn guitar đánh vào kẻ trộm. Những kẻ còn lại sau đó quay lại cửa hàng bằng một chiếc xe van màu trắng, mang theo vật giống như thanh kim loại và đưa ra lời đe dọa. Sau đó nhân viên an ninh đã thả người bị bắt và cả nhóm nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Vào sáng ngày 28 tháng 3, cảnh sát đã bắt giữ hai người đàn ông lần lượt 26 và 29 tuổi và một phụ nữ 24 tuổi, tất cả đều cư trú tại vùng Cranbourne Hall. Hai người đàn ông 26 và 29 tuổi đã bị tạm giam và ra hầu tòa trong cùng ngày. Người phụ nữ 24 tuổi đã được bảo lãnh và sẽ ra tòa tại tòa án sơ thẩm Frankston vào ngày 5 tháng 5 năm nay. Ngoài ra, ba người khác tại địa chỉ này cũng bị bắt vì các vụ việc không liên quan. Chiếc xe van màu trắng đã được cảnh sát tìm thấy và bị tịch thu tại một địa chỉ khác ở vùng Cranbourne North vào ngày 27 tháng 3. Chính quyền lao động đang giúp nhiều trẻ em và gia đình tại Victoria có lối sống tốt cho sức khỏe hơn và năng động hơn thông qua việc hỗ trợ các tổ chức địa phương nhằm giải quyết bất bình đẳng về sức khỏe trên toàn tiểu bang. Theo hãng tin Premier, chương trình trợ cấp tăng cường sức khỏe cộng đồng của Quỹ thúc đẩy sức khỏe Victoria với trị giá 4,87 triệu đô la đã trao các khoản trợ cấp lên đến 150.000 đô la cho 84 tổ chức, bao gồm trường học, câu lạc bộ thể thao và các tổ chức cộng đồng để triển khai các chương trình giáo dục và thể chất. Đối với trường Kyneston High School, tổ chức Sunbury and Cobalt Community Health đã nhận tiền trợ cấp để nâng cấp sân vườn và nhà bếp của ngôi trường này, giúp hơn 200 học sinh tham gia trồng, thu hoạch, chế biến và nấu các loại thực phẩm tươi theo mùa. Dự án không chỉ giúp học sinh học hỏi về dinh dưỡng mà còn hỗ trợ cộng đồng thông qua các vụ mùa hàng năm và chương trình nấu ăn từ thiện, cung cấp bữa ăn cho những người gặp khó khăn. Chính quyền bang Victoria đang đầu tư hơn 15 triệu đô la để cải thiện lối vào các bãi biển và giải quyết tình trạng sói mòn ven biển tại tiểu bang, giúp các gia đình dễ dàng khám phá những bãi biển mang tính biểu tượng. Khoản đầu tư này sẽ hỗ trợ bảo vệ đụn cát, bổ sung cát, sửa chữa cầu thang, lối đi bộ, đường ván và bờ kè, cũng như khôi phục các cầu cảng bị hư hỏng. Trong đó, hơn 10 triệu đô la sẽ được phân bổ cho các công trình khẩn cấp tại Blackrock, Inverloch, Lockport, Turraden, Silverleaf và Wanambu. Tại Silverleaf, các công trình sẽ hoàn thành trước lễ phục sinh để bảo vệ đụn cát, ngăn ngừa lũ lụt ở đảo Phillip và duy trì lối vào bãi biển. Trong khi đó, bến thuyền Lockport, Seagull sẽ được lắp đặt hệ thống đê chắn sóng và bổ sung cát để tái tạo đường bờ biển. Ngoài ra, 2 triệu đô la sẽ được sử dụng để khắc phục tác động của triều cường tại các khu vực ven đường Great Ocean Road như Torquay, Port Campbell và Eastonville.
Quý vị đã sẵn sàng để bỏ phiếu chưa? Cuộc bầu cử liên bang đã được loan báo. Nếu mới đây quý vị đã thay đổi tên hay địa chỉ của mình, trở thành tròn 18 tuổi hoặc trở thành công dân Úc, thì trong tuần này quý vị phải cập nhật các chi tiết ghi danh của mình hoặc ghi danh để bỏ phiếu. Xin quý vị truy cập aec.gov.au hoặc lấy mẫu đơn ghi danh tại văn phòng của AEC rồi gửi trở lại cho AEC trong tuần này. Lá phiếu của quý vị sẽ giúp định hình nước Úc. Được ủy viên đặc trách bầu cử tại Canberra ủy quyền.
Bạo hành liên quan đến công việc do kỳ thị giới tính bao gồm nhiều hành vi. Đó có thể là việc rình rập, đe dọa và nhìn bạn chằm chằm. Đó có thể là việc quát tháo lăng nhục bạn. hoặc ngấm ngầm bình phẩm về giới tính của bạn. Việc này nhắm vào người lao động dựa trên giới tính hay bản sắc của họ. Nhưng việc này có thể chấm dứt. Bạo hành liên quan đến công việc do kỳ thị giới tính bao gồm nhiều hành vi. Tất cả đều là các vấn đề về an toàn lao động. Tất cả đều không chấp nhận được. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập worksafe.vic.gov.au hoặc để nói chuyện với WorkSafe bằng tiếng Việt, hãy gọi số 131-450.
Mệt mỏi. Bạn có thể nghĩ rằng không có thời gian để dừng lại hay chậm lại. Nhưng bạn có biết rằng làm việc liên tục 17 giờ có thể khiến cơ thể bạn suy giảm như khi có nồng độ cồn trong máu ở mức 0,05. Làm việc nhiều giờ liền, nhiều ngày liên tục, một mình, có thể là một phần của công việc. Nhưng hãy cân nhắc rủi ro và ảnh hưởng đến bản thân cũng như gia đình bạn. Hãy quan tâm đến chính mình và những người xung quanh. Tai nạn không chừa một ai, cho đến khi nó xảy ra với chính bạn. Nhận biết dấu hiệu mệt mỏi tại worksafe.vic.gov.au/formfatigue. Aiken Partners là một công ty luật đầy đủ dịch vụ có trụ sở tại Melbourne, bao gồm nhóm châu Á đang phát triển mạnh mẽ. Luật sư Bảo Ngô dẫn đầu team Việt Nam của văn phòng. Anh Bảo thông thạo tiếng Việt và có thể nói tiếng Việt với những khách hàng không thể nói tiếng Anh. Luật sư Bảo có thể hỗ trợ tất cả các nhu cầu pháp lý, mang lại kết quả tốt nhất cho quý khách hàng. Quý vị cần hỗ trợ về luật tài sản, luật di trú, luật kinh doanh, di chúc và di sản, luật gia đình, tranh chấp, v.v. Hãy gọi ngay cho luật sư Bảo Ngô theo số 0432 772 991 để thảo luận về các nhu cầu pháp lý của quý khách. Aiken Partners, cố vấn pháp luật cho cộng đồng Việt Nam.
Khi đi giao thông công cộng, sự an toàn của bạn là ưu tiên hàng đầu. Đưa ra bình luận không phù hợp, la hét xúc phạm hoặc nhìn chằm chằm đều là các hình thức quấy rối. Nếu bạn thấy hoặc bị quấy rối khi đi giao thông công cộng, hãy báo cảnh sát. Hãy gửi tin Stop It đến 0499-455-455. Mỗi tin nhắn đều giúp cảnh sát tìm ra và bắt giữ kẻ phạm tội. Stop It không được giám sát ngay. Trong trường hợp khẩn cấp, gọi 3 số 0. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Trung tâm cấy ghép răng implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm Nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại Trung tâm Nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845-565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 31 tháng 3 năm 2025 là 1 đô la Úc bằng 0.628 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 31 tháng 3 là 1 đô la Úc bằng 16.182 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết thứ ba tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 32 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 16 đến 22 độ. Tại Adelaide, trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 13 đến 26 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 20 đến 27 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 25 đến 35 km/h, sóng lớn xuất hiện gây nguy hiểm cho các hoạt động như câu cá, bơi lội và lướt sóng. Nhiệt độ dao động từ 16 đến 24 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 17 đến 21 độ.